Florian ngày 22 tháng 5 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là tuần thứ nhì tôi đã được bình an về đến Montreal. Chúng ta lại có cơ duyên tốt lành để đàm đạo và phân tích thêm trên con đường tu học của mọi tâm linh. Hẳn các bạn cũng đã biết rằng chúng ta đều cố gắng muốn tìm trở về với chính ta, trở về với căn bản trình độ sẵn có của chính ta, rồi từ đó chúng ta sẽ thăng hoa đi lên hơn nữa. Chúng ta được một phần sáng suốt đang ngự trị trong cái thể xác siêu nhiên này. Sự cấu trúc tinh vi đó, đến ngày hôm nay, chúng ta đã và đang thực hiện trên con đường khoa học quyền bí. Nhưng chúng ta chưa rõ sự tiến hóa khai triển của khoa học quyền bí ra sao. Các bạn đã ôm được một cái tâm thức sống động hàng ngày. Từ ngày các bạn chưa tu và ngày đã tu, các bạn đã cảm thấy nó có những sự thay đổi và tiến hóa. Càng ngày tâm thức của các bạn càng sáng suốt, càng minh tâm, xoay chuyển trong chiều hướng tiến hóa không ngừng nghỉ. Các bạn đã thấy rõ, lần lượt mới thấy cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Chúng ta có tánh, nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có. Chúng ta từ hư không đại định, vô sanh vô tử của phần hồn, giáng lâm xuống thế, bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một con sông êm lặng, rồi khởi sóng gió. Sóng gió là gì? Là tánh của chính chúng ta. Khi chúng ta khởi được sóng, tạo được gió, rồi tưởng đó là sức mạnh của chính ta. Không. Sự sai lầm vô cùng. Vừa tu, tưởng đó là sự hiểu biết của chính mình và sự cao siêu của chính ta. Cũng không. Cho nên phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục và tiến lên thuần dương, cải tiến phần hồn để đến tới vô cùng. Thì khi các bạn thoát phạm, phần hồn các bạn ly khai thể xác, thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi cửu dương quang là thuần dương tiến hóa. Thì các bạn phải qua những cơn thử thách. Có âm mà có hơi lạnh, nhưng mà thuần dương thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng. Nếu mà chúng ta tu dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cái cơ cấu âm dương này, thì lên cõi trên cũng phải bắt buộc phải học qua khoa ở bên trên. Cho nên phần đông những vị tu học tại thế nó siêu đẳng thoát tục, nhưng mà cũng phải qua giờ đó. Qua giờ đó để làm gì? Để thử có phải thật sự thuần dương không. Nếu thuần dương không cảm thấy sự nóng lực nữa, và không có thấy sự bực tức uất hận nữa. Chúng ta có người tại thế luôn luôn không chấp nhận, thấy chúng ta uất hận, thấy chúng ta tủi thân. Đại đa số về âm giới, về đàn bà luôn luôn ở trong giới âm thì thấy mình uất hận, thấy buồn tủi, không có thấy rõ rằng bề trên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ô trực, túi thân nữa, để tiến tới toàn thiện, thuần dương, cũng như tánh chất quân bình, đời đời bất dịch và làm việc nhiều hơn. Chúng ta sẽ gặp những cơn nhồi quả gắt gao hơn và tiến hóa sang số hợp. Do đó, chấn động lực chúng ta lại vô cùng mãnh liệt, mạnh hơn xưa, thì chúng ta mới tiến được. Mà nếu các bạn hiện tại trong cơn tu học hiện tại không chịu chấp nhận và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh, chức sắc đủ thứ, nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận, còn nắm tánh không chịu cởi mở, thì một ngày nào đó các bạn cũng phải đến tới cái giới đó và học cái khóa đó. Mà khóa đó là vô cùng khắc khe, chỉ tiến về đạo pháp mà thôi, không có sự trì trệ như thế gian, không có sự chiêu lụy như thế gian nữa. Thì tới cấp đó nó là khác nhiều, các bạn mới thấy rõ chân lý hơn. Hiện tại mọi người chúng ta tu chưa đến đâu, biết chúng ta ý thức, chúng ta muốn về nguồn cội, và chúng ta biết chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Hai chữ siêu nhiên nói rất dễ, nhưng mà các bạn đến đi, đến với siêu nhiên đi, các bạn thức tâm đi, bỏ tâm bỏ tánh đi để tiến tới siêu nhiên, thì các bạn mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh vô tử, không sống do, lúc nào cũng an nhiên chấp nhận trong chương trình tiến hóa, không còn trì trệ, và lúc nào cũng sáng suốt, cởi mở. Cho nên người tu về vô vi nó có khác một chỗ rằng các bạn được trực tiếp tu luyện mỗi đêm, và được sửa chữa mỗi đêm, và được thử thách mỗi đêm. Các bạn được thanh lập trong giới thanh và trượt. Bao nhiêu thanh các bạn đạt được cũng các bạn chính tự chê là chưa đủ. Không có gì, tôi chưa đến đâu, tôi chưa hiểu gì, đó là đúng. Rồi tới trượt, các bạn thấy rằng trước kia tôi ham thích điều này, điều kia, điều nọ, ngày nay tôi lại không thích nữa. Và tôi thấy tôi lùi về một cấp. Tôi thấy tôi cần sự an phận để tu luyện hơn. Đó cũng chỉ mới một giai đoạn mà thôi. Chưa có thuần nhất, chưa có quân bình, chưa có thật sự tiến hóa. Cho nên chúng ta học trong tuần tự tự rõ rệt của Thượng Đế đã an ban, tinh vi vô cùng. Cho nên các bạn đã bước vào con đường vô vi thì càng ngày sự văn minh nó bộc khởi trong tâm thức của các bạn, và nó dẫn tiến cho các bạn thấy rõ hơn trong cái chiều hướng tiến hóa phải tiến. Và chúng ta ham thích con đường đó mà tự tiến, thành ra chúng ta không có lệ thuộc một vị sư nào, không có lệ thuộc một người nào chỉ dắt. Cho nên chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta mà tu luyện. Các bạn đã tin nơi khả năng các bạn nửa đêm mới ngồi dậy. Cho nên vô vi không lập cái giờ cho các bạn công phu, không kêu các bạn quỳ lạy, không lấy cái bàn thờ để uy hiếp tinh thần, không có. Chỉ nói về tâm thức của các bạn mà thôi. Nếu các bạn chịu tu thì trong tâm thức của các bạn có bản thân, tâm thức của các bạn có trời Phật, tâm thức của các bạn có cả càn khôn vũ trụ. Cho nên lúc nào các bạn cũng phải sống với trong cảnh siêu nhiên quảng đại, không còn sống với sự eo hẹp mà tạo cái tâm bệnh nan y. Cho nên nhiều bạn đã nghiên cứu về vô vi và đã thực hành về vô vi, nhưng mà vẫn lâm vào trong tình trạng tự khép mình trong chỗ eo hẹp và không chịu tiến qua. Tại sao? Tại vì tánh đời có mê có chấp, nhưng mà những bạn ấy qua giai đoạn mê rồi phải qua giai đoạn chấp. Đó. Rồi chừng nào chấp hết rồi các bạn mới thấy thức tâm. Thế là không phải cái chuyện của tôi đang tìm. Tôi đang tìm sự quân bình giữa mê và chấp, và giải tỏa mê chấp để đâm góp cho cả cả không vũ trụ. Tôi là người có trách nhiệm pha mê giải trừ. Nếu tư tưởng và cơ tạng của các bạn trượt, bạn thử nghĩ càng không vũ trụ đã có một món quà bất chánh. Vậy chứ bạn xem thử bạn hữu ích ở chỗ nào. Mà bạn cố tâm pha mê giải trượt thì bạn trở về với siêu nhiên, là bạn là cộng đồng của cả càng không vũ trụ và thật sự đóng góp cho cả càng không vũ trụ. Các bạn thấy rõ chưa? Từ giai đoạn một, tôi đã tìm đủ cách để giải thích cho các bạn thấy cái cảnh quy nguyên của tâm linh. Các bạn thấy rõ chúng ta có khả năng trở về với nơi quy nguyên tâm linh. Và nơi nhất trần bất nhiễm là thuần dương, không còn bị kẹt nữa. Cho nên các bạn phải cố gắng trên đường đi. Có vất vả thật, có nhồi quả thật, các bạn đầy đủ, các bạn không thiếu gì của tình đời, nhưng mà tâm của các bạn vẫn buồn. Đó là cơn nhồi quả. Buồn là gì? Sự tâm tối. Sự tâm tối là nó sẽ có sự đồng cảm sẵn ngay trong gia căn các bạn, cho đến ngoại cảnh. Nó làm cho các bạn rất buồn, rất tủi, rất hờn giận thế sự. Rồi các bạn đâm rất quên. Từ cái cảnh trần trượt, từ cái bãi trường thi này mà chúng ta mới có cơ hội tu học. Nhưng chúng ta lại phụ và quên đi. Cái đó cũng là mất quân bình và có lỗi. Cho nên Thượng Đế phải giáng lâm để cho chúng sanh thấy rõ ràng ta là toàn năng, toàn hảo, mà ngày nay còn phải chung sống với những cảnh trần trượt, tạm bỡ tại thế. Để cho mọi người thức tâm thấy rõ, đây là trường học, đây là bãi trường thi, mà Thượng Đế đã an bài từ bao nhiêu năm, từ bao nhiêu kiếp, để cho chúng sanh có cơ hội học hỏi. Học có chữ hòa, học có chữ nhẫn, mà đến ngày nay có gia can rồi tạo cảnh bất hòa, bất nhẫn, được khổ, than vãn. Đó là sự tâm tối trần trượt mà thôi. Cho nên Thượng Đế chỉ thấy trong giới trượt và giới thanh. Rồi còn những chi tiết tạm bỡ tại thế là những chi tiết không cần thiết để Thượng Đế biết. Nhưng mà Thượng Đế chỉ nắm cái chìa khóa để dẫn tiến, giải phần trượt và tiến tới phần thấp, nhiên hậu. Đó là tự thức và tự hạch, tự tiến. Cho nên cơ duyên tốt đẹp cho chúng ta ở trong thế kỷ này, và biết được con người phải đoàn kết lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau, phải tìm ra sự sai lầm chính mỗi cá nhân để tự sửa và tự thức. Nhưng hậu chúng ta mới có một Phật quốc tốt đẹp trong nội thức của chúng ta. Nếu trình độ chúng ta không thức, không đạt tới sự bình đẳng tương giao, thì Phật quốc của chúng ta sẽ tiêu tan và không còn nữa. Cho nên muốn có Phật quốc, muốn có sự đóng góp tốt đẹp, muốn có sự cởi mở tinh vi, thì phải cần sống trong thức bình đẳng, khai triển tương nhau, trong hạnh tu dồi dào, sự hy sinh cao cả. Phải biết pha mê pha chấp, Không nên dùng cái phạm tâm an ngự bước tiến của tâm thức. Các bạn đã có sắc đại phước được nghe qua từ giai đoạn một. Chính tôi là một hành giả tại thế, đã đi qua và đã nếm qua và đã phân tích cho các bạn hiểu rằng phải làm thế nào để vượt cái cảnh tâm tôi đó. Và chúng ta phải đi. Nhiều trình độ khác nhau, có những bạn đã rất khác, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Những người đau khổ hiện tại không nói gì hơn là túc. Xem không chịu được, nghe không thông, nói không đặng. Thì chỉ vun bồi tâm thức, chỉ có trời biết tôi. Thì lúc đó những bạn đó mới cố gắng tu hơn, mới thấy rõ rằng tất cả chúng ta phải buông bỏ, không có được so đo và không có được trách móc. Chính mình phải xây dựng trở về với căn bản sự sáng suốt của chính mình. Để trở về pha mê pha chấp, trở về vượt khỏi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó mới trở về với thuần dương chân pháp. Đó, ăn cũng không có phương tiện tốt đẹp như chúng ta, không có nhiều sự khuyên rũ như chúng ta. Người đã ăn khổ, người đã thiếu thốn, người đã ăn một cách đạm bạc để sống, nhưng mà sự dồi dào về tâm thức hướng thượng của người không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có ao mặt, có cơm ăn, phước của đời mà thôi. Còn thực triển về tâm đạo thì phải lập hạnh hy sinh, bỏ tất cả những sự ham mô đua đòi, thì tâm chúng ta lại bừng sáng và nhẹ nhàng, nó mới thích hợp và hòa hợp với những hành giả hiện tại ở quê nhà đã và đang hành trong cảnh khổ và tự đạt. Thì chúng ta hiện tại cũng vẫn ở trong cảnh khổ, và chúng ta phải làm sao mới tự đạt. Các bạn khổ tâm, các bạn đua đòi cũng là khổ, nhưng mà thiếu thanh tịnh không phân tách nó ra mà thôi. Sự đua đòi của các bạn còn khổ hơn những người ở nhà. Những người ở nhà muốn đua đòi cũng không có thể được, tự nhiên họ đã buông xuôi tất cả mọi sự việc. Thì chúng ta ở đây, chúng ta có cái gương lành đó, chúng ta tự buông xuôi mở sự việc, rồi chúng ta sẽ có tất cả. Có cái gì các bạn cần? Cần sự sáng suốt của các bạn mà thôi. Các bạn muốn thương yêu, muốn xây dựng, các bạn phải có sáng suốt. Các bạn không có sáng suốt thì không có biết thương yêu và không biết xây dựng. Cho nên tôi đã thường thường nói rằng chúng ta đã tự xảo trá lên chúng ta rồi. Chúng ta hứa, chúng ta nói, chúng ta thề, nhưng mà không bao giờ chúng ta làm. Tại sao? Tại sao chúng ta yếu hèn như vậy? Tại sao chúng ta đê tiện như vậy? Vì chúng ta thiêu dùng. Chúng ta phải tiến tới đi. Cảnh đời để cho chúng ta có tay, có chân, có trí óc để bước tới đi, nhưng mà chưa dám bước tới. Đi một giai đoạn nào rồi thụt lùi, ở trong mê chấp, tạo khổ, tạo hận, tạo bồ, đâm chìm luôn. Các bạn thấy khi mà chìm rồi, khó vươn lên, khổ vô cùng. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này là điều cần thiết của mỗi linh căn tại thế. Khi chúng ta nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Đế, đó là thật sự phải gọt rửa, phải sửa mình. Các bạn đã thấy trước kia các bạn đã làm chiến sĩ tại xứ sở, tại quê hương, phải đi qua một khóa quân nhục. Ngày nay các bạn làm một chiến sĩ của Thượng Đế, các bạn càng chịu quân nhục hơn. Người tu phải bị hạ hiếp, phải bị chửi mắng, phải bị đủ thứ, nhưng họ mới thức tâm. Cho nên chúng ta luôn luôn chấp nhận đó là món quà quý, chứ không phải sự trang hòa. Sự nâng cao, sự đưa các bạn lên là các bạn mừng và các bạn đắc nó. Lên là xuống đó các bạn. Còn thật sự mình biết mình xuống và mình tự thức là mình lên đó các bạn. Cho nên trong cái sự tu hành nó rất huyền diệu, thâm sâu, chứ không phải đơn giản như người đời nói tôi tu theo đạo này, tôi tu theo đạo kia. Nhiều bạn tu mấy chục năm nhưng mà chưa bước vào thềm đạo đó bạn. Chỉ nói rằng tôi là đạo đó mà thôi, mà thềm đạo chưa bước. Vì bản chất trì trệ lười biếng của các bạn. Đi tới đó rồi thôi được, hẹn mai đi, mốt đi. Cứ hẹn mãi và tự gạt, tự xảo trá, tự lường gạt lấy mình mà thôi. Mất chân chất. Cảnh đời chúng ta chấp nhận, phải thử mới biết, phải hành mới tiến. Đúng chúng ta đã làm. Và khi chúng ta hiểu được, quán thông được rồi, chúng ta và phát đại nguyện rồi, chúng ta phải làm thế nào? Phải cương biết, quyên quyết giữ lấy trật tự, trung dung để tiến hóa, tự khai mở tâm thức, dũng chí chúng ta dồi dào và thăng hoa đi lên, không còn trì trệ nữa. Một giờ các bạn nghĩ sai về người khác là một giờ sa đọa đó các bạn. Tôi nhắc rất nhiều vì tôi đã từng nghe tâm thức của các bạn thường thường nghĩ sai về người khác. Đó là tạo cái khổ cho các bạn mà thôi. Mỗi tâm linh, mỗi linh căn tại thế gian đều có cái sự siêu diệu tốt đẹp của chính nó. Chúng ta phải hiểu nó hơn. Chúng ta phải tìm ra cái hay. Chúng ta phải tìm ra hương đăng của mọi giới để chúng ta đóng góp. Và cho họ thấy rõ làm sao thắp cái đèn lầm cho nó sáng. Đó là nhiệm vụ của người tu vô vi. Chúng ta không nên phê phán quá nhiều mà trong thực hành không có, đâm ra mất sự quân bình của chính ta. Tâm thức các bạn thường thường hãy phê phán trong mê chấp, rồi trách móc, than thở, tủi thân, trì trệ vô cùng. Chỉ ở một đống đó mà thôi, không đi được, không tiên triển nổi. Đọc chữ các bạn biết bi tri dụng, nhưng mà ý nghĩa sâu xa của bi tri dụng không hiểu. Không chịu hành thì không bao giờ hiểu. Leader tạm bợ, nói đó rồi quên đó. Chứ thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng tôi đã đạt tới. Từ cái tâm tối và nhuê được một chút sáng mà thôi. Lúc đó các bạn mới thấy rõ ràng công phu của hành giả là quan trọng hơn lời nói, lời thề và không chịu hành. Tôi đã thử rất nhiều bạn. Nhiều bạn đã thường gần tôi và nhiều bạn không có sống gần tôi, cũng phát rất nhiều đại nguyện. Nhưng mà rốt cuộc chả có hành tại đâu. Rồi một ngày nào đó trách cả trời đất, tự mình sa đọa mà thôi. Cái điều đó có. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta thấy bao nhiêu nghìn năm thuyết pháp dày công, lập là trật tự trong văn tự kinh kệ lưu lại tại thế mà chẳng ai biết đọc. Mà dù cho có đọc thuộc lòng đi nữa cũng dịch sai chiều hướng và chẳng hành chẳng tiến. Rồi chỉ chờ ngày Đức Phật trở lại đây với chúng ta thì mạng chúng ta đâu có còn. Ngày nay các bạn đang làm chủ trong cái thể xác tinh vi siêu nhiên này, quý báu vô cùng, vinh hạnh vô cùng, mà các bạn không chịu hành, không chịu tiến, mà đợi cho Đức Phật đến với các bạn, chuyện qua trời. Chính các bạn phải đánh lên. Ngài ở một nơi mà ở tất cả. Ngài nói một câu mà cho tất cả. Ngài làm một việc mà làm cho tất cả. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có tâm linh. Chúng ta có phần hồn đang ngự trong thể xác thiếu siêu như này. Vậy chúng ta có xứng đáng làm một việc cho tất cả không? Nhiều chúng ta ý thức được, nhiều chúng ta có dũng cảm đi tới như Ngài và trình diện với Ngài, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một việc cho mọi việc. Các bạn sẽ ngự một nơi cho tất cả mọi nơi. Các bạn mới là một đứa con ngoan của Thượng Đế. Thượng Đế đã gửi chúng ta qua nhiều nhiều kiếp tại thế và muốn xây dựng cho chúng ta thành một con người quân bình, là đạo tâm tự khởi mới đạt được quân bình. Ngày nay các bạn đã nhóe một chút đạo tâm mới đi tìm vô vi lót tu, rồi tranh cãi trong vô vi để thực đó. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ không nói một lời. Lúc đó các bạn sẽ qua một cơn hạch hỏi ở bên trên, như tôi đã lược thuật ở bên trên. Khi các bạn đi tới từng số cửu dương rồi, các bạn thấy phải học nhiều, phải chấp nhận nhiều. Sau cái chấp nhận rồi, các bạn mới thấy rằng tất cả triệu triệu ức ức người tại thế chỉ học có một chữ mà thôi. Học có một chữ nhẫn mà thôi. Người tranh đua tôi văn chương hay, tôi học giỏi, nhưng mà tôi thiếu nhẫn thì kể cũng như không. Tôi chỉ có cơ hội lưu lại địa ngục để học thêm mà thôi. Nếu tôi là người biết nhẫn thì tôi mới kêu thật sự là người học giải thoát. Qua địa ngục tôi sẽ được nhẹ nhàng và tôi sẽ học thêm để đi lên. Sẽ có sự thực tâm chính tâm cho chính tôi. Cho những người ở thế gian ai cũng sợ đi địa ngục, nhưng mà cảnh địa ngục thật sự cảnh cứu vớt tâm linh. Cái cảnh địa ngục không phải là cảnh bỏ các bạn đâu. Chúng ta có hai hầm phải, có cái miệng, có cái bao tử, cái sự thích đó nó tạo ra cái ác nghiệp đó các bạn ạ. Cái tâm đời này nó tạo ác nghiệp. Cho nên khi chết chúng ta phải qua ác nghiệp đài để thấy những cái sự sai lầm của chính chúng ta. Nếu tôi nhỏ lớn tôi không có ở ác, như tôi đã thuyết cho các bạn thấy rồi. Chúng ta ác, còn thu chúng ta giết. Chúng ta ăn miếng thịt nghiền cho thiệt nát, tiêu tan tất cả, chúng ta mới cảm thích và cảm thấy sự khỏe mạnh rõ rệt. Ích cho ta mà hại cho người, hỏi chúng ta có ác không? Chúng ta ác, chúng ta phải nhìn nhận ác. Mà cái ác của chúng ta, nếu mà chúng ta quán thông cái nguyên lý của ác, thì chúng ta thấy việc làm của chúng ta mà thôi. Chúng ta không có hưởng thụ, nhưng mà chúng ta làm việc. Khi các bạn quán thông rồi, các bạn chỉ làm việc học hỏi để tiến hóa và đồng hành với vạn linh. Và các bạn không bao giờ bỏ rơi vạn linh và không bao giờ dĩ biệt vạn linh, đồng thức trong cảnh ngộ, xây dựng và tiến hóa tùy theo sự tiến triển của thiên cơ. Ngày nay các bạn thấy thời đại bây giờ thời tiết thay đổi, tâm linh con người cũng thay đổi, thể xác con người cũng thay đổi, bệnh hoạn của con người cũng thay đổi. nhiều bệnh khác nhau. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những sự sai lầm tâm tối của chính mình mà tự giác. Nhiều người cho là hưởng thụ, nhiều người cho là phước, tự gạt và tự xảo trá lại mình mà thôi. Các bạn không sao tránh khỏi cảnh địa ngục để phán xét các bạn trong giờ phút lâm chung. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đại phước đức được đọc qua những cuốn sách đó, những tài liệu đó, để các bạn tự chọn một con đường để đi. Đó là luật trời đã quy định. Nếu những người nào nghịch lại, sau này sẽ ăn năn vô cùng. May mắn hết sức được những lời chỉ dẫn rõ rệt và phương hành sáng suốt để cho mọi người tự thức nắm lấy chìa khóa để đi. Nhưng mà không biết đi thì sự nghiêm khắc sẽ về với các bạn. Lúc đó không quan trọng một ai được. Cho nên các bạn đã học không nhiều thì ít. Kể gần tôi cũng như xa tôi đã nghe và chứng kiến những gì tôi đã và đang làm. Vì bạn, để các bạn hiểu hơn. Vì nguyên ý tận độ của Thượng Đế muốn xây dựng con Ngài, để con Ngài hiểu hơn, sớm thức tâm hơn trong cái thời gian cấp bách này. Cho nên đặt tôi vào trong tình trạng hy sinh nhiều hơn. Tôi đã thấy, và bề trên đã chuyển cho tôi hy sinh rất nhiều, và đã cho tôi cái cơ hội phá mê phá chấp rất rõ ràng. Những việc Thượng Đế đã ân ban cho tôi và đã chuyển giao cho tất cả mọi người xung quanh tôi, kể gần như người xa, ngày hôm nay tôi thấy rõ ràng. Thượng Đế đã điều luyện tôi và cho tôi có cơ hội thức tâm rất nhiều. Và những bạn ấy rồi lần lượt cũng thức tâm thấy rõ. Chúng ta đã và đang học quy gia vô cùng. Vui thay và lành thay chúng ta đã. Chúng ta đã thấy rõ những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết. Thì lúc đó chúng ta đi đứng rất dễ dàng. Chúng ta là con người cởi mở, nó mới thích hợp trong triều đại siêu văn minh ở tương lai của Thượng Đế. Đặc biệt đấy, nếu con người còn mê chấp yếu hèn và ôm lấy sự eo hẹp thì những người đó thật sự là đáng tội. Ôm lấy của Thượng Đế không biết sử dụng. Ngài đã ban cho phước lành để thấy đường đi, nhưng mà ngày nay phủ nhận không chịu đi. Đó là nó sẽ giam nó càng ngày càng chặt hơn. Rồi nó sẽ siết lên đau khổ. Lúc đó nó sẽ thấy. Cho nên tình thương của cha mẹ tại thế luôn luôn dìu dắt con, thương yêu con, xây dựng con. Nhưng mà con vẫn phản. Trong tâm thức nó phản hẳn, nó không chấp nhận và không chịu học. Sau này nó phải lãnh đủ. Nó sẽ học vào một khóa khổ hơn. Cho nên chính chúng ta hiện tại cũng vậy. Chúng ta đã tách rời cha mẹ. Và chúng ta đã làm những điều theo ý muốn của chính chúng ta, nhưng mà không có kết quả tốt. Rốt cuộc chúng ta phải trở về quy củ tốt đẹp siêu nhiên. Chúng ta mới thấy được an nhẹ trong tâm hồn. Chúng ta đã thấy rõ điều này với kinh nghiệm trường đời. những người quá 50 tuổi thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta. Tự cao, tự đắc, đâm ra trì trệ. Mặc biết bao nhiêu thì giờ quý báu của Thượng Đế. Ngày nay chúng ta hiểu được điều này. Chúng ta không dám hoang phí bất cứ giờ phút khắc nào. Phải trì kỳ chí thực hiện, trở về với chân giác. Việc các bạn đang làm nói phải, các bạn vẫn chê đi. Rồi các bạn tìm ra cái sự sai của chính các bạn. Các bạn cho là đúng, nhưng mà các bạn cứ nói sai, không đúng. Thiên hạ cho đúng, nhưng tôi nói sai, tôi phải học nữa. Vì đường đi tôi là vô cùng tận, không phải bao nhiêu đó. Thì bạn sẽ là một con người văn minh trong con người. Rất rõ rệt. Các bạn thực hành đi, các bạn thấy. Bây giờ tôi đang xem các bạn đang thực hành. Phần hồn các bạn không bao giờ có thể bỏ thể xác được, là các bạn phải học nhận rồi. Các bạn nói tôi chịu không được lời nói đó, ông đó ông nói gì tôi chịu không được. Nhưng mà các bạn phải chịu, phải học nhận. Vì cái xác này các bạn không bỏ được. Nơi này các bạn phải trụ trì. Các bạn có chê nó, các bạn cũng không đi được. Thì các bạn mới thấy luật trời đang giam hãm các bạn. Và các bạn bị ở tù đời đời kiếp kiếp. Các bạn chưa có thấy đâu. Tưởng hãnh diện, đây là tôi ở sư tự do, tôi là hãnh diện. Không, đang ở tù. Không có rảnh đâu. Việc này không đến thì việc khác nó đến, nó ràng buộc, nó trầm trong đầu các bạn. Làm óc các bạn phải nâng nhiệt lên, phải lo, phải đủ thứ. Chỉ các bạn biết tu và trở về với chính bạn, các bạn mới đạt được một phần thanh nhẹ mà thôi. Cho nên nhiều người tu, nói tu vô vi sẽ càng ngày càng nhiều chuyện, thấy càng ngày càng rắc rối. Vì các bạn đã có niềm tin tự thức, biết rằng phần hồn là quan trọng, cho nên các bạn chịu tu. Thì khi các bạn tu là các bạn thoát tục, với một cái ý chí thoát tục. Sau cái ý chí thoát tục đó là phải có thử thách. Dũng rồi, con người dũng, con người hùng, thì chuyện thử thách đâu nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta bị thử thách thì chúng ta lại được cởi mở hơn. Mà nếu chúng ta gặp cảnh thử thách và chúng ta than vãn nữa, là chúng ta là người trì trệ và không có tiếng. Chúng ta không có phải rất nhiều người có thể tu về vô vi. Một nhóm người nhỏ mà thôi. Nhưng mà nhóm người này lại bị thử thách nhiều hơn, cả triệu lần hơn những người tu giải đại. Các bạn càng thiền càng bị thử thách hơn, thì trong sự thử thách đó nó mới thật sự vun bồi dũng chí cho các bạn. Cho nên nhiều bạn đã hằng học, đã vượt qua cơn thử thách rồi, ngày hôm nay các bạn thấy tôi thanh nhẹ vô cùng, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến Chúa, tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến với Đức Phật, tôi thấy tôi có thể vượt qua trùng dương dễ dàng. Thế rõ ràng ý chí ta là vô cùng bất tận, và tâm thức của chúng ta luôn luôn bất biên, chỉ đi tới mà thôi. Đó là một cái sự quy gia mà chính hành giả phải thực hành mới có đạt. Hàng tuần tôi đã nhắc các bạn, vì tôi là người hành, và người tôi là con người đã bị trở ngại rất nhiều, và tôi đã tự vượt qua trở ngại, mới nhắc cho các bạn, cho các bạn thấy rõ rằng chúng ta cứ đi. Chúng ta hãnh diện được làm chủ của tiểu thiên địa này, mà tiểu thiên địa này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, phạm vi quá lớn rộng. chúng ta vui lên reo mừng để tiến tới. Chúng ta mới vượt tới khỏi không không gian, không thời gian, qua những cơn điêu luyện vô giá đó, vô cùng đó, chúng ta phải chấp nhận học hỏi. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận là chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ và không tiến nữa. Bây giờ các bạn đi tới trình độ học viết văn, viết sách để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà một thời gian nào nữa, các bạn không biết viết gì hơn bằng một chữ zero mà thôi. Lúc đó các bạn cảm thấy thành nụ cười, các bạn sẽ cứu độ chúng sanh. Hành động tươi đẹp của các bạn sẽ giúp nhiều người tiến qua. Các bạn sẽ thấy rõ ràng mọi sự việc, một cử một động của các bạn đều cứu độ chúng sanh. Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của siêu nhiên. Món ăn, thức uống hàng ngày, sự sống, đó là Thượng Đế về với bạn. Các bạn nên vui, các bạn ôm lấy nó và sống với nó. Tất nhiên các bạn biết sống với Thượng Đế. Chuyện tu hành vô cùng siêu diệu. Chúng ta phải cố gắng hành nữa. Tự tu tự tiến, thức tâm, pha mê giải trực, để đóng góp cho công nằm càng không vũ trụ đang điêu linh hiện tại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.